Đây thì Ngài dẫn những cái điểm cho mình thấy rõ thêm vậy thôi, tức là thấy tánh là công, bình đẳng là đức, niệm niệm không ngưng trệ thì thường thấy bản tánh, thì đó chân thật diệu dụng, thì đó mới gọi là công đức. Mà nhất là ở bên trong thì tâm khiêm hạ, đó mới là công. Bên ngoài thực hành lễ kính, đó mới là đức. Tất nhiên là ở trong nó hiện ra ngoài, từ nơi tự tánh mà nó dừng lập muôn pháp thì đó mới là công. Mà tâm chẳng lìa niệm thì đó mới là đức. Thì như vậy là những cái đức, những cái công này là đều từ nơi tự tánh mà nó hiện khởi thôi, chứ không phải là cái tạo tác từ bên ngoài. Cho nên rồi Ngài mới nói rõ, cái muốn tìm cái công đức pháp thân á thì phải y theo cái đây mà làm đó, tức là thì đó mới là công đức chân thật. Tất nhiên là phải sôi trở lại trong cái tự tánh đó, chứ không có thể mà cầu bên ngoài. Mà đây Ngài cũng mới nhắc thêm, nếu mà người tu cái công đức thì tâm chẳng có khinh ai. Tu công đức thì không có cái tâm khinh người, bởi vì sao? Mà phải luôn luôn là cung kính khắp tất cả. Khinh người thì tâm ngô ngã nó nổi, nó che, nó nổi dậy. Mà đã có tâm ngô ngã thì tất nhiên là không có công gì hết. Và như vậy thì tâm ngô ngã mà nó nổi dậy rồi thì trong tự tánh thì nó lại hư dối không thật, thì là cũng không có đức gì. Tất nhiên là nó chỉ là cái hiện tướng bên ngoài, mà trong tự tánh này không có thật, thì cái đức đó cũng là cái đức giả tạm không thật, cho nên gọi là không đức. Vì vậy cho nên cái muốn có cái công đức chân thật đó là phải tu hành, phát triển từ nơi cái trí tuệ để phát khởi từ cái tự tánh mà nó hiện khởi ra, thì như vậy là mới là cái đức chân thật. Còn cái đức bên ngoài nhiều khi đời có khi thì mình còn muốn làm tướng nữa, thì cái đó là điều là những cái không thật. Thì đây là luôn luôn là nhớ soi lại mình, cho nên Ngài nhắc nhở như vậy. Nhất là cái cuối cùng thì Ngài cũng dạy rõ cái cách cho mình tu niệm niệm không gián đoạn thì đó là công, tâm thực hành ngay thẳng đó là đức thôi. Thì như vậy cũng là từ trong cái tự tánh chân thật. Thì như vậy cái công đức thì cần phải thấy ở trong tự tánh thôi, chứ không phải là từ ở chỗ bố thí cúng dường mà cầu. Ngài kết luận là rõ ràng như vậy. Thì như vậy cái đây để cho mình thấy rõ những cái việc làm của mình. Thì những cái việc làm của mình làm thì đều nghĩa là soi về để cái việc sáng cái lẽ thật, cái tự tánh chân thật của mình, thì cái đó là về chính. Chứ nếu mà chấp vào những cái việc làm hữu vi tạo tác bên ngoài đó, thì chấp vào cái tướng thật đó thì nó dễ nghĩa là sanh cái tâm ngã mạn cống cao, rồi nó che cái chân thật đi. Cho nên tóm lại thì ở đây thì là Ngài để mà phá trừ cái tâm chấp tướng thật. Nói cái đoạn này là Ngài để phá chấp, phá chấp cái tâm nghĩa là chấp trước vào cái tướng thật đó, thì đó là mắc kẹt trên những cái việc làm hữu vi như vậy. Để mà đánh thức cái ông vua, ông tỉnh ngộ trở lại cái công đức vô vi, tỉnh ngộ nơi cái công đức vô vi chân thật đó, thì đó mới là cái chỗ mong mỏi của chư Phật. Bởi vì cái công đức vô vi nơi tự tánh đó, thì cái đó mới là cái giúp mình ra khỏi sinh tử. Mà cái bản ý của chư Phật là cũng dạy mình nhắm đến cái chỗ đó. Vậy cho nên ở đây là nó có tính cách là tổ phá chấp mà ông vua Lương Võ Đế là để cho ông tỉnh ngộ trở lại, chứ không phải là ở đây mà Ngài mới bảo là không cần làm tu phước gì hết. Không phải như vậy. Nếu mà mình không khéo thì bảo là thôi, nghĩa là bao nhiêu cái chuyện mà gọi là làm phước, là tu phước gì đó, chuyện đó là không phải thật, không cần làm. Thì nói như vậy đó là làm mất cái tính tâm của người ta, thì giảng điều đó thì nó dễ tổn phước. Mà ở đây là để mà đánh thức trở lại trên cái việc làm đó, phải soi trở lại cái công đức mà tự tánh pháp thân đó, tức là phải thấy trở lại trong cái việc tu hành chân thật nơi cái pháp thân của mình, sáng được tự tánh của mình, đó là cái gốc thấy được cái gốc này rồi á, thì cái việc cái ngọn bên ngoài nó cũng theo đó mà nó được sáng sủa. Còn không thì nếu mà chấp trên cái tướng thật không thì có khi thì nó dễ sanh bệnh. Đó là cái ý nghĩa mà Tổ Đạt Ma ngài muốn đánh thức vua Lương cho là võ đế. Đó là phần nói về cái phước đức và công đức. Cho nên chỗ này cái chủ yếu là hai chữ có và không. Thì như vậy đó là nói về phần phước đức và công đức. Bây giờ ông Vi Sử Quân ông mới hỏi qua cái vấn đề niệm Phật cầu vãng sanh. Cái chỗ này cũng là cái điểm mà mình hiểu kỹ nè. Tất nhiên là ông hỏi là ông cũng thường nghe hoặc thường thấy tăng tục đều niệm Phật A Di Đà để mà nguyện sanh về Tây Phương đó. Thì như vậy là xin hòa thượng nói rõ coi là có được sanh về cái cõi kia chăng, đó, để mà phá nghi. Thì ở đây Lục Tổ có nói là sanh hay không sanh. Bởi vì thường thì mình gọi là niệm, những người mà niệm Phật thì luôn luôn là niệm Phật cầu sanh về cái cõi Tây Phương. Mà như vậy thì có thật sanh hay không? Thì ở đây Lục Tổ ngài mới dẫn, ban đầu thì ngài dẫn trong kinh, tất nhiên là trong kinh văn thì có nói rõ là trong thành Xá Vệ thì Phật nghĩa là nói về cái cõi Tây Phương để dẫn hóa, thì trong đó có nói rõ là từ đây cách 10,000 dặm, phải không? Nhưng mà 10,000 dặm đó thì Lục Tổ ngài nói nó cũng đầy đủ ở trong thân thôi. Nếu mà nói trên cái tướng á thì nó có cái số lượng như vậy, nhưng mà nói ngay nơi cái thân của mình á thì chính là 10 điều ác và 8 điều tà. Đó là ngài dẫn cho mình thấy cái cõi Tây Phương đó nó không phải là ở đâu xa mà nó ngay nơi tự tâm của mình. Ngay nơi tự tâm của mình, bỏ được nghĩa là 10 điều ác 8 điều tà thì thấy thẳng ngay đây thôi. Bởi vậy cho nên đối với cái người mê chấp tướng, phải không? Người mê chấp tướng bên ngoài á thì thấy có mình thật, có cảnh thật, phải không? Thấy có mình thật, có cảnh thật thì tất nhiên là có cõi Tây Phương thật, có Đức Phật Di Đà thật. Do vậy cho nên mới bỏ ở đây để mà cầu cõi kia. Cho nên mà khi mà đã thấy có mình thật, có cảnh thật thì cũng có cõi Tây Phương thật, phải không? Với cái người mà thấy thật như vậy mà mình nói là không á thì đó là cái lầm. Còn với cái người mà đã giác ngộ, thấy rõ cái tự tánh chân thật của mình, thấy rõ cái bản ý của Phật, thì rõ ràng cái bản ý của Phật mà dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương á, thì cái đó là để cho người, khiến người chuyển cái tâm nhơ thành tâm tịnh vậy thôi. Cái bản ý của Phật là như vậy. Nhưng mà cái người mê á thì chưa thấy được cái bản ý đó, cho nên là thấy có mình thật, có tướng thật, cho nên là mới phải có niệm Phật, có cầu sanh về cõi kia. Chứ còn nếu mà cái người mê họ còn thấy tướng này thật, có cảnh thật mà mình bảo họ cái cõi Tây Phương mà cũng không thật luôn thì làm họ mất niềm tin. Mất niềm tin thì làm sao mà niệm Phật? Cho nên là cái câu chuyện mà ông Tú Tài Trung Chiết mà đến hỏi ngài Cảnh Sơn đó, hỏi có thiên đường không, có địa ngục không đó, thì ngài mới hỏi vậy chứ ông có hỏi ai chưa mà đến đây đó, thì ông mới nói là đã có gặp một vị thiền sư nào đó là có hỏi rồi, nhưng mà hỏi rồi thì ngài hỏi gì ngài cũng nói không hết. Còn đến đây thì hỏi hòa thượng thì hòa thượng lại nói có. Hỏi gì ngài cũng nói không hết. Thì đây nó hỏi ngài thì ngài nói gì cũng có hết. Thì ngài Cảnh Sơn ngài mới hỏi ngược lại, vậy thì ông có vợ có con hay không? Ông nói là có. Thì ngài mới nói rằng đối với cái ngài kia thì nói cái gì cũng không hết là phải, còn đối với ông thì cái gì cũng có hết, có vợ có con cái gì cũng có hết. tại vì ông là còn thấy có, cho nên cái gì cũng có hết. Còn đối với người mà chân thật mà ta thấy đạo á thì ta nói không được, không đó. Thì như vậy cũng vậy đó, ở đây thì mình cũng phải hiểu cho thật kỹ chỗ này, chứ còn cứ không phải là gọi là bắt chước bắt chước nói thì nhiều khi nó làm à. À, thì để cho mình thấy rõ với người mê thì chấp tướng thật, cho nên là có cõi này thật, có cõi Tây Phương thật, có cõi Di Đà thật. Nhưng mà với người ngộ, người giác, thấy rõ tự tánh, thấy rõ bản ý của Phật thì thấy rõ đó là Đức Phật dạy niệm Phật, thấy không? À, dạy niệm Phật, dạy cầu sinh Tây Phương, đó là một cái khéo léo của Ngài. Bởi vì sao? Tâm của người của mình á, nó còn đang nhơ, nó còn đang đủ thứ, nghĩa là chấp trước nơi ở cõi này, cho nên là Phật bảo mình niệm Phật cầu sanh về cõi kia là để chi? Để cho mình chán bỏ, không? Chán bỏ cõi này cũng như chán bỏ những cái tâm mà nhơ nhớp này đó. Chán bỏ cái cõi nhơ nhớp này, chán bỏ tâm nhơ nhớp này mà mình hướng về cái cõi kia đó. Cái thứ hai nữa, niệm Phật không? Dạy mình niệm Phật đó là chi? Đó, niệm Phật thì mình chuyên niệm cái tên của Phật, mình luôn luôn mình nhớ cái tên của Phật đó, thì mình không có những cái niệm tạp khác, không? Rồi mình luôn luôn là niệm Phật, rồi mình tưởng đến Phật, tưởng đến Phật cái gì là những cái tướng tốt của Ngài, tưởng đến cõi Tây Phương nó thanh tịnh như vậy, mình tưởng đến cái tướng thanh tịnh đó, thì mình không có tưởng những cái tưởng tạp nhạp nhơ nhớp. Đó, thì khi mà cái niệm, cái tưởng của mình nó chuyên chú vào trong cái cảnh Tây Phương đó, trong cái Đức Phật Di Đà đó, thì đến một mức nó thuần thục, thì những cái tâm niệm mà lăng xăng nó không có chen vào nữa, thì khi mà nó được nhất niệm thì tất nhiên nó còn chỉ còn có một niệm Phật đó thôi. Tiến lên thêm nữa thì quên cái niệm Phật đó, chỉ còn là một cái tâm thanh tịnh. Thì như vậy là